Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 9 năm 2012.
Tại Nga, cháy một xưởng may ở Moscow làm ít nhất 14 công nhân Việt Nam bị chết.
Một nhóm người Hồng Kông toan đột nhập lãnh sự quán Nhật để phản đối vụ Senkaku.
Trung Quốc thuê cảng của Bắc Triều Tiên để có lối vào biển Nhật Bản.
Dân làng Miến Điện liên tục biểu tình chống dự án mỏ đồng của Trung Quốc.
Trên 300 người chết trong hai vụ hỏa hoạn nhà máy ở Pakistan.
Tại Libya, đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Benghazi.
Tại Tây Ban Nha, hơn 1 triệu người xứ Catalan xuống đường đòi độc lập.
Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tài chính Việt Nam đe dọa nền kinh tế các nước ASEAN.
Kính thưa quý vị, một vụ cháy xưởng may lớn tại Moscow làm ít nhất 14 công nhân Việt Nam thiệt mạng. Ít nhất 14 công nhân Việt Nam bị chết trong một vụ cháy lớn tại một xưởng may ở Moscow. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga thông báo chiều hôm qua 11 tháng 9 một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một xưởng may nằm ở ngoại ô Moscow, làm ít nhất 14 công nhân Việt Nam bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Chính quyền Nga cho biết sẽ khẩn trương tiến hành điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này. Tất cả các nạn nhân đều là người Việt đang làm việc trong xưởng may, đặt trong một khu nhà cao tầng tại Yegorevsky, một thành phố nhỏ nằm cách Moscow khoảng hơn 100 km về phía đông nam. Đây không phải là vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra đối với các xưởng may chủ yếu thuê lao động từ Việt Nam. Đã có ít nhất 2 vụ hỏa hoạn chết người xảy ra tại các xưởng may trong khu vực này và nạn nhân chính vẫn luôn là công nhân Việt Nam. Yegorevsky chính là nơi mà hồi đầu tháng 8 chính quyền Nga đã phát hiện ra một xưởng may sử dụng và ngược đãi lao động Việt Nam một cách bất hợp pháp. Thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow cho biết thêm chi tiết về vụ việc.
Theo tin của đài truyền hình Nga và của hãng thông tấn Itaratas của Nga thì ngày hôm qua đã có một cái vụ hỏa hoạn rất là kinh hoàng xảy ra tại một cái khu vực xưởng may của người Việt ở cái thành phố Igorevsk cách thủ đô Moscow 100 km về phía đông nam. Khi những người lính cứu hỏa của bộ cứu hộ của Nga đến nơi thì họ đã tìm mọi cách để xuống cứu giúp những cái người trong tòa nhà này, nhưng mà chỉ cứu được có 2 người và hiện nay thì họ đang ở trong tình trạng bị thương rất là nặng, còn lại 14 người đã bị thiệt mạng trong cái vụ hỏa hoạn này. Một cái bằng chứng cho thấy là họ đã bị nhốt lại ở trong một cái xưởng này vì một lý do gì đó đã không kịp mở cửa, và chính vì thế đã dẫn đến cái nguyên nhân cái chết rất là thảm khốc đối với họ. Thì ở cái vùng Igorevsk này có rất là nhiều xưởng may của Việt Nam, vì trước đây ở cái thành phố này cũng có nhiều cái nhà máy dệt may của Liên Xô trước đây, nhưng bây giờ thì nó đã phá sản. Từ đầu năm đến nay, đây không phải là cái vụ cháy đầu tiên đã gây thiệt hại về người. Đầu năm nay đã có 3 người Việt Nam khác bị chết cháy trong một cái xưởng may khác của một cái người chủ nhân là người Kyrgyzstan. Cái xưởng may khác cũng của người thuộc các nước Cộng hòa SNG đã làm tới 17 người bị thiệt mạng.
Cái con số nạn nhân hiện nay như báo chí đưa tin thì đã phải là cuối cùng chưa?
Theo như con số mà báo chí đưa tin là 14 người bị thiệt mạng thì là con số chính thức rồi. Còn những cái người mà bị thương thì cho đến nay chưa biết được cụ thể là bao nhiêu. Có nguồn thông tin cho biết là có 1 người bị thương, có nguồn thông tin cho biết là có 2 người bị thương. Có nguồn thông tin lại cho biết là có 12 người bị thương. Thì cái số lượng này thì sẽ đến cuối ngày hôm nay thì có thể biết được chính xác ạ.
Danh tính của các nạn nhân cũng đã rõ.
Cho đến nay thì người ta cũng chưa biết được hết, và những cái danh tính này thì sẽ được công bố trong thời gian gần đây nhất, bởi vì bây giờ hiện nay thì các cơ quan chức năng họ mới đang làm việc để xác định cái danh tính này. Thực ra về nguyên tắc thì những người miền Việt Nam ở đây thì cũng đều biết về họ, nhưng mà cho đến nay thì chưa có một cơ quan chức năng nào đến để gặp gỡ những cái nạn nhân mà còn sống sót này để hỏi, cho nên là mới chưa có được những cái tên tuổi một cách cụ thể mà thôi.
Dạ, trong vụ tai nạn này thì chính quyền Nga đã phản ứng ra sao và có thông tin gì về phản ứng của sứ quán đối với sự việc này không ạ?
Cho đến nay thì trên các phương tiện truyền thông báo chí của Nga thì mới đưa tin bên cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp của Nga đến để cứu giúp những cái nạn nhân và thanh toán những cái hậu quả của cái vụ cháy này. Ngoài ra thì các cơ quan chức năng khác của Nga chưa thấy lên tiếng gì và cũng chưa thấy đại diện của người Việt có một phát biểu nào về sự kiện này. Thì Hoàng Dung chỉ nghe nói là những cái bà con trong hội đồng hương Nghệ An của các nạn nhân này thì đã bắt đầu quyên góp tiền để giúp đỡ cho gia đình của các nạn nhân.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow.
Một số người Hồng Kông ủng hộ Trung Quốc toàn đột nhập lãnh sự quán Nhật để phản đối vụ mua lại Senkaku, điếu ngư. Các vụ xô xát đã xảy ra hôm nay giữa lực lượng an ninh và những người Hồng Kông ủng hộ Trung Quốc toàn đột nhập vào lãnh sự quán Nhật tại Hồng Kông sau khi Tokyo quyết định mua lại các hòn đảo ở biển Hoa Đông mà Bắc Kinh đang tranh chấp. Khoảng 15 người biểu tình đã giương các biểu ngữ chống Nhật, đốt cờ Nhật Bản, đòi hỏi Tokyo phải rời quần đảo Senkaku, điếu ngư. Tăng Kiện Thành thuộc nhóm cực đoan đã bị cảnh sát Nhật bắt giữ sau khi đổ bộ lên quần đảo này hồi tháng 8, cho biết họ rất giận dữ trước việc chính quyền Nhật Bản mua lại các hòn đảo trên và đang chuẩn bị cho một hoạt động tiếp theo. Quần đảo Senkaku, điếu ngư, vốn giàu hải sản và có tiềm năng dầu khí hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền. Đây là sở hữu tư nhân của gia đình Kurihara, người Nhật. Họ đã mua lại những hòn đảo này vào năm 1972 từ một gia đình Nhật khác là chủ nhân của Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư từ năm 1890. Hôm thứ Ba, Tokyo khẳng định đã hoàn tất việc mua lại Senkaku với giá 2,05 tỷ yen, tương đương 20 triệu euro, với mục đích duy trì hòa bình và ổn định quần đảo, và từ nay sẽ do lực lượng tuần duy Nhật quản lý. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cảnh báo vào đầu tuần là Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhượng bộ 1 cm tại biển Hoa Đông. Theo Tân Hoa Xã, hai chiếc tàu hải giám đã được điều đến gần Senkaku, điếu ngư, để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến tình hình ở biển Hoa Đông, theo Tân Hoa Xã, ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố là lực lượng vũ trang nước này kiên quyết chống lại việc chính phủ Nhật Bản mua quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Theo Bắc Kinh, chính phủ và lực lượng vũ trang Trung Quốc khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tân Hoa Xã nhấn mạnh là Trung Quốc theo dõi sát sao diễn biến tình hình và giành quyền đưa ra các biện pháp đáp trả. Bởi vì, theo Bắc Kinh, việc chính phủ Nhật Bản mua các hòn đảo này là hoàn toàn bất hợp pháp và không có giá trị pháp lý. Cũng nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo là trong những năm gần đây, Nhật Bản đã phát triển bộ máy quân sự thường xuyên làm cho tình hình trong khu vực căng thẳng, đặc biệt ở vùng quần đảo điếu ngư Senkaku. Bắc Kinh kêu gọi các nước châu Á và cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ tình hình tại biển Hoa Đông.
Trung Quốc thuê cảng của Bắc Triều Tiên để có lối vào biển Nhật Bản. Theo tờ Global Times hôm nay, thì Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng để sử dụng cảng Chongjin của Bắc Triều Tiên mở một lối vào biển Nhật Bản. Tập đoàn quốc doanh Yanbian Haihuo của Trung Quốc đã mua quyền sử dụng hai bến cảng của Chongjin nằm ở vùng duyên hải phía đông Bắc Triều Tiên trong vòng 30 năm qua việc thành lập một công ty liên doanh có vốn đầu tư 7,83 triệu đô la. Bắc Triều Tiên đang tìm cách vực dậy nền kinh tế nhờ đầu tư nước ngoài vào các vùng kinh tế được quy hoạch. Bắc Kinh, đồng minh chủ yếu của Bình Nhưỡng, trong những năm gần đây đã thúc đẩy nước láng giềng nghèo khó nên mở cửa về kinh tế. Hai nước đã thỏa thuận đẩy nhanh việc triển khai các đặc khu kinh tế dọc theo biên giới chung trong tháng vừa rồi, nhân chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Jan Songtet, dượng rể của lãnh tụ Kim Jong-un. Ông Jan được xem là nhân vật quyền lực của chế độ, tuy đứng trong bóng tối, hỗ trợ cho người cháu trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hồi tháng 2 cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 3 tỷ đô la để phát triển một khu mậu dịch tự do xung quanh cảng Ra Sông ở miền đông bắc Bắc Triều Tiên gần biên giới Trung Triều. Còn ở miền tây bắc, hai nước cũng đã triển khai từ cuối năm ngoái hai đặc khu kinh tế Hwangunfyeong và Gwiwado xây dựng tại hai cồn thuộc dòng sông Áp Lục chia cách Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Hàng trăm dân làng Miến Điện liên tục biểu tình chống dự án mỏ đồng của Trung Quốc. Từ nhiều tuần qua, hàng trăm người dân một làng miền Trung Miến Điện đã biểu tình phản đối một dự án khai thác mỏ đồng của Trung Quốc và hôm nay khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh cho dù nhiều người đã bị chính quyền bắt giữ. trong một đất nước mà cách đây một năm rưỡi, biểu tình vẫn bị cấm đoán, những người dân ở Moniwa thuộc vùng Sagan miền Trung Miến Điện đã xuống đường để tố cáo việc tịch thu đất đai và nguy cơ ô nhiễm từ mỏ đồng này. Hang Quinyong, một nhà hoạt động đến tại chỗ để hỗ trợ dân làng cho AFP biết, nguyện vọng của người dân là hủy bỏ dự án mỏ đồng tại núi Đắc Ba Đông, và có từ 300 đến 600 người đã biểu tình từ lúc mới bắt đầu phong trào phản kháng. Khoảng 3.200 hectare đất đã bị tịch thu, không hề bàn bạc với dân và đôi khi không được bồi thường, trong khi dân làng lâu nay kiếm sống từ việc canh tác. Dân cư thuộc 26 làng đã bị di dời để nhường chỗ cho dự án. Ba phụ nữ đã bị câu lưu hôm nay sau khi 12 người bị bắt tạm giam hôm thứ Hai. Một nhà hoạt động khác bị bắt từ ngày 31 tháng 8 và 70 người tập trung trước một tu viện đến tối nay vẫn từ chối giải tán. Một đoàn đại biểu của nhóm đối lập nổi tiếng Thế hệ 88 đang trên đường đến đây để hỗ trợ. Họ đòi hỏi trả tự do cho ba phụ nữ trên, ngưng việc khai thác quặng và tiến hành đối thoại. Tân chính phủ của ông Thanh Sen cho phép biểu tình nếu xin phép trước 5 ngày. Tuy nhiên, ông Han Win-ong khẳng định người dân đã nộp đơn xin biểu tình 8 lần nhưng đều bị từ chối. Mỏ đồng tại đây do một công ty liên doanh giữa tập đoàn Trung Quốc Quan Bao và một công ty của quân đội Miến Điện là Myanmar Economic Holdings quản lý. Trong những tháng gần đây, báo chí địa phương đã tố cáo những hành động tham nhũng trong dự án này. Bộ mỏ đã kiện tờ Voice Quickly ra tòa vì tội vu khống. Tổng thống Thanh Sen được cộng đồng quốc tế khen ngợi vì cải cách chính trị của ông, nhất là việc trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Năm ngoái, ông đã gây ngạc nhiên cho toàn thế giới khi cho ngưng một dự án rất mất lòng dân về việc Trung Quốc xây một đập thủy điện khổng lồ tại miền Bắc.
Hơn 300 người chết trong vụ hỏa hoạn nhà máy ở Pakistan. Trận hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tối qua 11 tháng 9 tại một xưởng may ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, đã làm cho ít nhất 289 người chết. Cũng trong tối qua, một vụ cháy khác ở một nhà máy tại Lahore đã làm cho 21 người thiệt mạng.
Một viên chức cao cấp của thành phố Karachi cho AFP biết số người tử nạn tối thiểu trong trận hỏa hoạn là 289 người và các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong nhà xưởng đã bị thiêu hủy. Tối qua, chính quyền địa phương nói rằng chỉ có khoảng hơn 10 người chết, nhưng hôm nay khi lính cứu hỏa vào được tầng 1, tầng trệt và tầng hầm của tòa nhà đã phát hiện thêm nhiều xác chết khác. Chính quyền thành phố có 17 triệu dân trên đây đã tiến hành điều tra về những thiếu sót của hai chủ nhân xưởng may, đưa họ vào danh sách đen cấm xuất cảnh. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Pakistan phẫn nộ nói rằng đây là một sự bất cẩn mang tính tội phạm và tuyên bố chính phủ đã ra lệnh cho các chủ nhân xưởng may này trong vòng một tuần lễ phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một nhà máy ở Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, cách vụ ở Karachi chỉ vài tiếng đồng hồ, làm cho 21 người chết, đưa con số tổng cộng các nạn nhân thiệt mạng lên 310 người. Tại Libya, đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Benghazi. Đại sứ Hoa Kỳ và ba viên chức Mỹ khác đã thiệt mạng tối qua trong vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi thuộc miền đông Libya. Nguồn tin chính thức Libya hôm nay nói rằng những kẻ khủng bố muốn phản đối một bộ phim bị cho là đã sỉ nhục Hồi giáo. Nhằm phản đối bộ phim Sự vô tội của những người Hồi giáo, tối hôm qua, những người biểu tình có vũ trang đã tấn công vào lãnh sự quán Mỹ bằng rocket, xé cờ Mỹ, phóng hỏa tòa nhà. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Libya cho biết, đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, ông Christopher Stevens và ba viên chức Mỹ đã bị tử thương. Tin này cũng được Phó Thủ tướng Libya xác nhận, đồng thời tố cáo đây là hành động man rợ. Theo tờ Wall Street Journal, bộ phim trên đây do một đạo diễn người Mỹ gốc Israel thực hiện. Một cuộc biểu tình phản đối bộ phim đã diễn ra trước Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ai Cập. Người biểu tình đã thay lá cờ Mỹ bằng cờ Hồi giáo. Sau đó đạo diễn nói với Nhật báo Mỹ, Hồi giáo là một căn bệnh ung thư. Việc trình chiếu bộ phim và những vụ bạo động do phim này gây ra gợi nhớ đến vụ cắt tranh biếm họa nhà tiên tri Mahomet do một họa sĩ Đan Mạch vẽ vào năm 2005. Cái chết của đại sứ Hoa Kỳ một lần nữa cho thấy sự bất lực của chính quyền Libya trong việc bảo đảm an ninh cho đất nước. Gần một năm sau sự sụp đổ của chế độ Gaddafi, dân quân vũ trang vẫn đang thao túng tình hình. được xem là thành trì của phe Hồi giáo cực đoan Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya và là chiếc nôi của cuộc nổi dậy trong những tháng gần đây, đã phải chịu đựng một làn sóng bạo lực với những cuộc tấn công nhắm vào người phương Tây và các vụ ám sát các sĩ quan quân đội hay an ninh. Chính quyền Libya gần như bó tay trước các vụ bạo động và nạn sử dụng vũ khí lan tràn. Các vụ tấn công tại Libya và Ai Cập có thể tác động đến chiến dịch tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, đã lên án tổng thống Barack Obama là có cảm tình với những kẻ cực đoan Hồi giáo.
Tại Tây Ban Nha, hơn 1 triệu người xứ Catalan xuống đường đòi độc lập. Hôm qua, hơn 1 triệu người đã xuống đường tại thành phố Barcelona nhân ngày lễ của xứ Catalan. Người biểu tình đòi độc lập cho xứ Catalan đồng thời tố cáo chính phủ trung ương đã kéo vùng tự trị này vào vòng xoáy nợ nần chồng chất. Cuộc biểu tình được tổ chức theo lời kêu gọi của hiệp hội mang tên Quốc hội Catalan. Theo cảnh sát, số lượng người biểu tình khoảng 1 triệu rưỡi, trong khi đó báo chí nói con số này là lớn chưa từng thấy kể từ sau cuộc tuần hành lịch sử năm 1977 đòi quy chế tự trị cho xứ sở ở miền đông nam Tây Ban Nha này. Trong một bầu không khí lễ hội, cả thành phố Barcelona hôm qua là một biển người trong sắc đỏ vàng, hai màu cờ của xứ Catalan. Bên cạnh đó còn có cả cờ của những nhóm đòi ly khai Catalan ra khỏi Tây Ban Nha. Một lý do khác cho cuộc tập hợp khổng lồ này là kinh tế. Chính khủng hoảng kinh tế là lý do để người dân xứ Catalan đòi độc lập. Đây còn là dịp để chính quyền Catalan tự trị gây áp lực đối với trung ương về vấn đề ngân sách cho vùng. Lãnh đạo xứ tự trị này vẫn cho rằng nhà nước thu thuế nhưng không phân bổ ngân sách lại cho vùng một cách công bằng. Ông Artur Mas, chủ tịch vùng Catalan nói thẳng, xin trích: nếu không có sự thỏa thuận trên địa hạt kinh tế thì con đường đưa xứ Catalan đến tự do sẽ rộng mở, hết lời dẫn. Catalan là một vùng được hưởng quy chế tự trị của Tây Ban Nha. Hiện tại Catalan là vùng nợ nần cao nhất đất nước, khoảng 42 tỷ euro, tương đương với 21% tổng thu nhập nội địa của Tây Ban Nha. Theo một thăm dò dư luận được thực hiện hồi tháng 7 vừa qua, 51% người dân xứ Catalan cho biết sẽ bỏ phiếu ủng hộ tách ra độc lập nếu có trưng cầu dân ý. Năm 2001, con số này chỉ là 36%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, khủng hoảng tài chính Việt Nam đe dọa nền kinh tế các nước ASEAN.
Những khó khăn hiện nay của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng có thể gây ra những hậu quả xấu đối với nền kinh tế của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Trên đây là cảnh báo của giới quan sát. Mặc dù một số chuyên gia kinh tế cho rằng ít có khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tại châu Á như trong các năm 1997-1998, bởi vì cuộc khủng hoảng ngân hàng của Việt Nam rất khác so với tình hình Thái Lan vào cuối năm 1997. Vào thời điểm đó, các vụ tấn công của giới đầu cơ đã làm cho đồng bạc Thái Lan bị mất giá nghiêm trọng, gây ra tình trạng khan hiếm ngoại tệ tại các nước Đông Nam Á. Thế nhưng, trong những tuần qua, các cuộc đàm phán hối hả giữa các ngân hàng Việt Nam để huy động vốn, những vụ bắt giữ các quan chức tham nhũng và việc Việt Nam không còn có tỷ lệ tăng trưởng cao, tất cả những yếu tố này gây ra lo ngại cho các nước trong khu vực. Áp lực đối với các nền kinh tế Đông Nam Á lại càng gia tăng sau khi Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam ngày 5 tháng 9 nêu lên khả năng chính phủ phải cần đến sự trợ giúp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ít nhất là 12 tỷ đô la để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu, nợ quá hạn. Ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải lên tiếng bác bỏ đề xuất này, khẳng định là Việt Nam không cần đến tài trợ của IMF và tình hình kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, từ ngữ trong nguyên văn. Indonesia có nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN. Ông Anton Gunawan, kinh tế gia thuộc Bank Danamon, được báo Jakarta Post trích dẫn nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Việt Nam làm cho các nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực đối với thị trường tài chính Indonesia. Nhiều người có lo ngại tương tự như hồi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008, cho dù hiện nay Indonesia làm chủ và xử lý được tình hình. Chuyên gia Prasetyan Toko, Đại học Công giáo Atma Jaya cũng giảm thiểu những lo ngại về nguy cơ các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi Indonesia do viễn cảnh kinh tế u ám của Việt Nam. Ông nói, đúng là các nhà đầu tư ngoại quốc chiếm tới 60% tổng số vốn trên thị trường tài chính Indonesia. Nhưng tôi nghĩ rằng không có một nơi nào mang lại tỷ lệ lợi nhuận đầu tư cao như Indonesia vào lúc này do việc châu Âu vẫn còn chao đảo và Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với những bấp bênh cho nền kinh tế. Bộ Tài chính Indonesia cũng lên tiếng trấn an, nhấn mạnh là nền kinh tế nước này hiện nay cứng cáp hơn nhiều so với năm 1997. Ông Bambang Brojonegorong, lãnh đạo cơ quan thuế thuộc Bộ Tài chính Indonesia cho biết, Jakarta đã có một số phương án bảo vệ nền kinh tế, tránh được những cú sốc nếu xảy ra khủng hoảng tài chính. Những phương án này bao gồm kế hoạch quản lý khủng hoảng CMP đối phó với những rủi ro lớn trong tình huống các ngân hàng phá sản. Bên cạnh đó còn có cơ chế phát hành công trái ổn định BSF. Ngoài ra, trong khuôn khổ ASEAN Cộng 3, Indonesia đã ký thỏa thuận sáng kiến Chiang Mai năm 2009, thành lập mạng lưới hỗ trợ tài chính giữa các thành viên ASEAN và đặc biệt là giúp đỡ song phương giữa từng quốc gia ASEAN với nhóm ba nước Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sáng kiến này cho phép hỗ trợ khẩn cấp một thành viên đối phó với tình trạng đồng tiền quốc gia bị mất giá nghiêm trọng và giới đầu tư ồ ạt đưa vốn ra bên ngoài. Chính quyền Jakarta cho biết tiếp tục theo dõi sát sao các diễn tiến tại Việt Nam. Câu hỏi mà một số chuyên gia không ngần ngại nêu ra đó là liệu Việt Nam có thể trở thành một Hy Lạp ở châu Á hay không? Theo tạp chí trên mạng The Diplomat thì còn quá sớm để khẳng định điều này bởi vì chính phủ và người dân Việt Nam có những đặc trưng khác với Hy Lạp. Lạm phát tại Việt Nam được kiểm soát, tỷ giá hối đoái, ổn định. Thế nhưng cũng có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Giá bất động sản giảm gần như một nửa, đầu tư ngoại quốc giảm 1/3. Theo các dự báo thì trong 2 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng có thể chỉ là 5%, quá thấp để một nước đang phát triển như Việt Nam cải thiện được tình hình. Tạp chí The Diplomat nhận định, cuộc khủng hoảng tài chính của Việt Nam sẽ nhanh chóng tác động đến hai nước láng giềng là Campuchia, Lào và lan rộng ra vào lúc nền kinh tế khu vực có thể sớm phải đối mặt với những bấp bênh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó là phóng sự đặc biệt của Thanh Phương về lễ hội quốc tế dệt may độc đáo tại Clermont-Ferrand. Còn ngay sau đây là những tin thời sự khác.
Theo báo chí Nhật Bản, Tokyo quyết định đến năm 2030 sẽ bỏ hẳn điện hạt nhân. AFP hôm nay 12 tháng 9 dẫn nguồn tin của tờ báo Nhật khẳng định 1.5 năm sau vụ tai nạn Fukushima, chính phủ nước này sắp sửa thông báo từ bỏ năng lượng hạt nhân từ nay đến năm 2030. Dẫn nguồn tin của chính phủ Nhật báo Mainichi Shimbun cho biết chi tiết, Thủ tướng Yoshihiko Noda có thể sẽ quyết định vấn đề hệ trọng này ngay trong tuần này tại một cuộc họp bàn về kế hoạch năng lượng mới cho Nhật từ sau thảm họa sóng thần và hạt nhân hồi năm ngoái. Nếu Nhật Bản lựa chọn từ bỏ hẳn năng lượng hạt nhân thì đây là một quyết định không dễ dàng. Trước tai nạn hạt nhân Fukushima, cả nước Nhật có 54 lò phản ứng hạt nhân dành cho phát điện. Hiện nay con số này chỉ còn 50. Trong số đó chỉ có 2 lò đang hoạt động, các lò khác đang phải dừng lại, phần vì do ảnh hưởng của động đất, phần vì do phải hiệu chỉnh, nâng cấp các tiêu chuẩn an toàn được đưa ra sau tai nạn Fukushima. Từ trước khi xảy ra vụ Fukushima, năng lượng hạt nhân vẫn bảo đảm 30% sản lượng điện của nước Nhật. Để có thể bù đắp lượng điện thiếu hụt, các nhà máy nhiệt điện chạy bằng các nguồn năng lượng hóa thạch ở Nhật phải chạy hết công suất, kéo theo đó là việc nhập khẩu nhiên liệu cũng tăng rất mạnh. Chính vì thế các công ty điện lực ở Nhật vẫn đang khẩn thiết đề nghị chính phủ cho khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân bị ngừng. Trong khi đó, từ sau vụ tai nạn Fukushima, phong trào phản đối năng lượng hạt nhân lên cao chưa từng thấy. Tại Tokyo liên tục có các cuộc biểu tình của dân chúng đòi chính phủ từ bỏ hẳn năng lượng hạt nhân. Đến nay, Tokyo mới chỉ bật đèn xanh cho khởi động lại 2 lò phản ứng ở miền trung nước này. Tai nạn Fukushima không chỉ làm cho nước Nhật mà nhiều nước có tiềm lực hạt nhân lớn cũng phải xem xét lại chiến lược năng lượng hạt nhân, thậm chí nhanh chóng quyết định từ bỏ dần nguồn năng lượng này. Điển hình là Đức đã quyết định từ nay đến năm 2022 đóng cửa 17 lò phản ứng. Thụy Sĩ cũng đã quyết tâm dần dần đến năm 2034 sẽ bỏ hẳn điện hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc khẳng định quyết tâm thống nhất đất nước. Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay tuyên bố việc thống nhất một cách hòa bình hai miền Nam Bắc Triều Tiên là con đường tất yếu. Trong cuộc họp báo tại Oslo nhân chuyến thăm Na Uy, ông Lee Myung-bak nói, chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới còn bị chia cắt, và vào một thời điểm tất yếu, chúng tôi phải tiến tới việc thống nhất trong hòa bình. Hết lời chẩn. Ông cũng nói thêm là, chúng tôi không tin vào việc thống nhất đất nước bằng vũ lực. Vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự không phải là cách tốt nhất để Bắc Triều Tiên giải quyết tình hình hiện nay. Hết lời chẩn. Nhân dịp này, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng hãy từ bỏ chương trình hạt nhân như Liên Hiệp Quốc yêu cầu. Cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 đã chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia có chế độ chính trị đối lập nhau. Từ đó trở đi, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trở thành hai người anh em thù địch. Cái chết của lãnh tụ Kim Jong-un hôm 17 tháng 12 năm ngoái và sau đó Kim Jong-un được đưa lên kế tục sự nghiệp lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đã dấy lên các cuộc tranh luận tại Hàn Quốc về việc thống nhất hai miền. Tuy nhiên, dường như viễn cảnh này vẫn còn xa vời bởi căng thẳng giữa hai miền vẫn tiếp tục kéo dài. Tháng trước, Seoul đã thông báo lập quỹ chuẩn bị cho việc thống nhất đất nước với trị giá khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra rằng những động thái của Hàn Quốc hướng tới thống nhất đất nước là vô ích. Đồng thời liên tục nắn gân miền Nam bằng quyết tâm tăng cường tiềm lực quân sự để bảo vệ chế độ.
Một nhà báo Campuchia đấu tranh với nạn phá rừng buôn lậu gỗ bị sát hại. Một nhà báo Campuchia từng tham gia đấu tranh mạnh mẽ với nạn phá rừng buôn lậu gỗ đã bị sát hại dã man. Hôm qua, cảnh sát Campuchia cho biết đã tìm thấy xác của nhà báo này trong thùng sau chiếc xe của anh tại tỉnh Ratanakiri gần biên giới Việt Nam sau nhiều ngày mất tích. Cảnh sát Campuchia khẳng định đây là một vụ giết người. Thời gian gần đây, nạn phá rừng và buôn lậu gỗ tại Campuchia ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn, thủ đoạn của các lâm tặc cũng ngày càng tinh vi và dã man hơn trước. Thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh tường trình sự việc.
Ông Song Bung Thanom, một giới chức cảnh sát cao cấp tại Phnom Penh vào hôm nay đã xác nhận về cái chết của nhà báo Hang Saray Udum tại tỉnh Ratanakiri thuộc vùng đông bắc Campuchia. Theo nguồn tin cảnh sát, thi thể nhà báo Hang Saray Udum được tìm thấy trong thùng sau chiếc xe hơi của ông. Chiếc xe này bị bỏ trong khu vực trồng cây điều. Sau cuộc khám nghiệm tại chỗ, cảnh sát thấy phía sau đầu nạn nhân bị nhiều vết chém. Vũ khí sử dụng cho việc sát hại này là loại rựa của nông dân thường dùng khi đi làm nông. Cảnh sát khẳng định đây không phải là vụ cướp của giết người. Phần lớn dấu vết tại chỗ cho biết có thể nhà báo này bị mưu sát. Ông Hang Saray Udum rời khỏi nhà vào chiều Chủ nhật và người ta kiếm được xác ông vào hôm thứ Ba. Ông Hang Saray Udum đang làm cho nhật báo Khmer Vô Rách Chun và ông thường viết nhiều bài báo nói về tệ trạng đốn gỗ lậu tràn lan tại tỉnh Ratanakiri. Theo ông Rin Ratana, chủ nhiệm của nhật báo Vô Rách Chun, thì những bài viết của nhà báo Hang Saray Udum đã đụng chạm đến nhiều nhà kinh doanh có kẻ quyền thế bảo trợ và các giới chức chính quyền trong tỉnh Ratanakiri. Những người hoạt động môi trường cho biết, đồng nghiệp của nhà báo Hang Saray Udum trong thời gian gần đây đã lo sợ cho tính mạng của ông. Bài viết mới nhất của ông được đưa lên website của nhật báo Vô Rách Chun vào ngày 6 tháng 9. Trong đó, ông Hang Saray Udum tường thuật về vụ người con trai của viên chỉ huy quân cảnh trong tỉnh đi buôn lậu cây với những chiếc xe mang bản số quân sự giả. Con của viên chỉ huy quân cảnh cũng có hành động tống tiền những ai vận chuyển gỗ lậu trái phép. Tệ trạng cưa chặt cây gỗ bất hợp pháp diễn ra tràn lan tại Campuchia đã bị nhiều cơ quan tổ chức cấp khu vực và quốc tế lên tiếng báo động từ nhiều năm trước đây. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, vào năm 1990, số diện tích rừng trên cả nước là 73%. Nhưng đến năm 2010, tức là sau hai thập niên, số diện tích đó giảm đi đáng sợ, chỉ còn 57%. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng đã góp phần làm cho lũ lụt diễn ra ngày càng nhiều hơn, khiến ảnh hưởng rất xấu cho đời sống của hàng triệu nông dân. Cách đây chỉ có khoảng hơn 4 tháng, cũng một nhà hoạt động bảo vệ môi trường là ông Chut Vút Thi đã bị một người lính quân cảnh bắn chết hồi cuối tháng 4 khi ông đi công tác trong vùng rừng tỉnh Cô Công, một nơi mà đang bị bọn lâm tặc đua nhau cưa chặt cây gỗ để mang đi bán và sau đó những vùng đất khô cằn không một bóng cây lại được đem bán cho người nước ngoài. Phạm Văn, Nông Bình, RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đây Paris RFI, Radio France Internationale. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Nga, cháy một xưởng may ở Moscow làm 14 công nhân Việt Nam thiệt mạng.
Một nhóm người Hồng Kông toan đột nhập lãnh sự quán Nhật để phản đối vụ Senkaku.
Trung Quốc thuê cảng của Bắc Triều Tiên để có lối vào biển Nhật Bản.
Dân làng Miến Điện liên tục biểu tình chống dự án mỏ đồng của Trung Quốc.
Trên 300 người chết trong hai vụ hỏa hoạn nhà máy ở Pakistan.
Tại Libya, đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Benghazi.
Tại Tây Ban Nha, hơn 1 triệu người xứ Catalan xuống đường đòi độc lập.
Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tài chính Việt Nam đe dọa nền kinh tế các nước ASEAN. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Gần đây tại Trung Quốc, mạng Internet đã trở thành nơi để cho người dân bày tỏ những bức xúc về tình hình chính trị xã hội của đất nước. Vậy thì đây có phải là một diễn đàn dân chủ hay không? Nhật báo Le Monde đăng bài nhận định của nhà báo Cindy Kaufman với dòng tựa Trang mạng Vi Bác đối kháng với Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tác giả nhấn mạnh đến trang mạng Vi Bác hiện đang phát triển rầm rộ tại Trung Quốc. Nó đề cập đến tất cả các chủ đề thuộc hàng nhạy cảm nhất của đời sống chính trị xã hội tại Trung Quốc. Vi Bác mạnh đến mức mà tác giả đùa rằng, mỗi buổi sáng tại Trung Quốc, việc đầu tiên mà các quan chức phải làm sau khi rời khỏi giường ngủ là lướt trang Vi Bác để xem mình có bị dân mạng chỉ trích hay không. Hiện Vi Bác có đến 350 triệu thành viên. Nó đã trở thành cơn khủng bố Internet đối với các quan chức Trung Quốc. Bề ngoài Vi Bác có vẻ có lợi cho dân chủ như thế. Tuy nhiên, trên thực tế, nó không chỉ là diễn đàn để người dân tấn công nhà cầm quyền, mà nó cũng chính là nơi để nhà cầm quyền sử dụng để phản pháo lại dư luận. Trong thực tế, các quan chức địa phương Trung Quốc đã sử dụng nhiều người có tài lý luận để tham gia phản bác lại những tấn công của dư luận đối với chính quyền. Trong bối cảnh đó, chính quyền trung ương Trung Quốc không tấn công Vi Bác một cách công khai, nhưng lại dùng chiêu bài kiểm duyệt ngầm. Đã nhiều lần trang Vi Bác bị kiểm duyệt các nội dung có tên của các quan chức cao cấp của đảng. Chính quyền trung ương Trung Quốc cho triển khai nhiều phương tiện để kiểm soát Internet và các trang mạng xã hội. Một học giả thuộc Đại học Harvard của Hoa Kỳ đã dày công nghiên cứu về chủ đề này cho biết Bắc Kinh tập trung mọi nguồn lực để kiểm duyệt có chọn lọc những phát ngôn. Một blogger tại Trung Quốc nói rõ chính sách của Bắc Kinh đối với Internet là chế biến và ngăn chặn. Chế biến ý muốn nói là Trung Quốc cố gắng biến những trang mạng nước ngoài thành sản phẩm riêng của mình, như Twitter thành Vi Bác, Google thành Bách Độ, Facebook thành Nhân Nhân. Ngăn chặn ở đây có nghĩa là Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ máy chủ của các công ty Trung Quốc để có thể kiểm duyệt và ngăn chặn những thông tin bất lợi cho chế độ. Bắc Kinh đôi khi để các trang mạng xã hội được bộc phát khi mà bức xúc của người dân lên cao trào. Như vậy, Bắc Kinh dùng Internet làm chỗ để cho người dân được nói cho hả giận, nhưng chỉ là nói mà thôi, chứ chả làm được gì. Trong khi mà cái sự nói này đã được chính quyền tính trước. Và qua các trang mạng xã hội, chính quyền cũng có thể đo lường được sự phẫn nộ của người dân để có đối sách thích hợp. Hơn nữa, nhà cầm quyền còn có thể định hướng dư luận bằng cách cho kiểm duyệt những chủ đề quá nhạy cảm và tạo lối vào rộng thênh thang cho cư dân mạng tấn công những chủ đề mà nhà cầm quyền muốn. Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng Internet thật sự đã tạo điều kiện cho người dân có chỗ để lên tiếng, tức là hình thành một kiểu dân chủ Internet. Thế nhưng, thực chất là trên các trang mạng, nếu không muốn bị đánh sập thì tốt nhất là chỉ nên đề cập đến tiêu cực của các quan chức từ cấp tỉnh trở xuống mà thôi. Một nét nữa của chính sách Internet của Bắc Kinh là người dân có thể bày tỏ chính kiến trên mạng, nhưng đừng bao giờ có ý định tập hợp đông người để phản đối chính quyền. Và cứ thế, chính quyền lâu lâu lại hé chút tự do cho người dân bộc phát trên mạng. Rồi khi vấn đề trở nên quá nhạy cảm thì chính quyền lập tức kiểm duyệt. Chính quyền trung ương thì luôn bất khả xâm phạm, chỉ có chính quyền địa phương là phải run rẩy với các trang mạng xã hội mà thôi.
Về tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông, tờ báo L'Humanité có bài phản ánh việc chính phủ Nhật Bản quyết định mua lại 3 trong số 5 hòn đảo ở quần đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc.
Trong tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông, liệu chính phủ Bắc Kinh hiện tại có theo đuổi chính sách của ông Đặng Tiểu Bình là để cho thế hệ tương lai giải quyết hay không? Tờ báo cho rằng coi bộ đối sách trên biển của ông Đặng có vẻ không còn phù hợp, bởi tình hình hiện tại đã có nhiều diễn biến mới, nhất là việc chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng mua lại một số hòn đảo đang tranh chấp với Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã có phản ứng mạnh. Thủ tướng ông Gia Bảo tuyên bố chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ không bao giờ nhường một tấc đất nào. Ngày hôm qua, Bắc Kinh đã cử 2 tàu hải giám đến khu vực tranh chấp để khẳng định chủ quyền. Chủ nhật rồi, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chỉ trích tiến trình quốc hữu hóa các đảo tranh chấp của Nhật Bản là phi pháp từ trong ngoặc kép và kêu gọi Tokyo có thái độ hợp tác để duy trì quan hệ song phương. Theo tờ báo, quyết định nói trên của Nhật Bản có thể gây hại cho Nhật Bản, nên nhớ rằng hiện tại Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Nhật Bản. Thế nhưng, quyết định trên cũng không phải không có tính toán. Trước hết, trong khu vực quần đảo tranh chấp, tiềm năng khai thác thủy sản và trữ lượng dầu hỏa là rất lớn. Thứ hai, tình hình chính trị tại Nhật hiện không mấy ổn định. Gần đây, nhiều nghị sĩ Nhật Bản đã đồng loạt từ nhiệm. Bầu cử quốc hội trước thời hạn có thể sắp diễn ra. Trong bối cảnh đó, đảng Dân Chủ Nhật Bản cầm quyền không thể để cho cánh đối lập kịp nắm lá bài chủ nghĩa dân tộc. Bởi vậy mà, chính phủ ông Noda đang ra sức khơi dậy lòng yêu nước qua hồ sơ tranh chấp biển đảo. Trong khi đó, ở Trung Quốc, trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh cũng có ý buông lỏng tự do cho người Trung Quốc rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối Nhật Bản.
Hội nghị toàn thể của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới đang diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9 này. Trong bối cảnh đó, báo Le Monde đăng bài viết đề tựa 100 loài động thực vật bị đe dọa nhất lại là những giống ít được bảo vệ nhất.
Hôm nay, hội nghị trên công bố một danh sách bao gồm 100 loài động thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, trong đó có loài sao la được các nhà khoa học phát hiện ở Việt Nam hồi năm 1992. Điểm chung của 100 loài này là có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất nhưng lại bị con người bỏ bê nhất. Nguyên nhân mà con người không quan tâm đến sự sống chết của các loài này là chúng không có lợi ích gì cụ thể phục vụ cho cuộc sống của loài người. Tờ báo chỉ rõ các nhà tài trợ cho việc bảo tồn thiên nhiên, thậm chí các nhà hoạt động sinh thái thuần túy, họ ngày càng có xu hướng là xếp tầm quan trọng bảo tồn đối với các loài động thực vật bằng cách dựa vào lợi ích lớn hay nhỏ mà từng loài mang lại cho con người.
Về mặt y tế, báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến một kết quả vừa được các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Đại học Y khoa Lille tại Pháp công bố trên tạp chí Neurology, báo động về nguy cơ rượu gây tai biến mạch máu não.
Nghiên cứu được thực hiện trên 137 bệnh nhân bị tai biến dạng xuất huyết não. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng họ chỉ mới tuổi 60 nhưng não của họ đã tương đương với những cụ già tuổi 74, tức bị lão hóa đến 14 năm. Điều đáng chú ý là tất cả họ đều có uống rượu nhưng chỉ uống tối đa 4 ly một ngày. Như vậy, nghiên cứu kết luận dù uống rượu không nhiều nhưng nếu uống thường xuyên thì mạch máu não sẽ bị tổn thương, làm gia tăng nguy cơ tai biến.
Còn trong lĩnh vực môi trường, báo L'Humanité đăng kết quả nghiên cứu 9 thành phố lớn ở Pháp của Viện Theo dõi Y tế Quốc gia Pháp với bài viết đề tựa ô nhiễm đô thị gây tử vong và làm tiêu tốn nhiều tiền bạc.
9 thành phố đó là Paris, Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Strasbourg và Toulouse với tổng dân số đến 12 triệu người. Nghiên cứu cho biết ở 9 thành phố này, mức độ ô nhiễm không khí vượt mức quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Mức ô nhiễm gây thiệt hại cho con người ở các thành phố này là khoảng 5 tỷ euro, trong đó tiêu tốn nhất là việc tốn tiền điều trị các bệnh hô hấp do ô nhiễm không khí gây ra. Bên cạnh tổn thất tài chính, ô nhiễm không khí còn khiến những người tuổi 30 ở 9 thành phố nói trên có thể bị giảm từ 3,6 đến 7,5 tháng tuổi thọ. Nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ ô nhiễm theo đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, thì mỗi năm ở 9 thành phố nói trên sẽ tránh được 360 ca nhập viện do bệnh tim mạch và 630 ca nhập viện do bệnh hô hấp. Sau đây xin mời quý vị đến với phóng sự đặc biệt của Thanh Phương về lễ hội quốc tế dệt may độc đáo tại Clermont-Ferrand, Cộng hòa Pháp.
Tạp chí cộng đồng.
Thành phố Clermont-Ferrand bình thường không mấy nhộn nhịp, nhưng hôm nay có vẻ trở nên sôi động với buổi khai mạc lễ hội quốc tế dệt may độc đáo lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp. Trong suốt 5 ngày từ 12 cho đến 16 tháng 9, công chúng Clermont-Ferrand sẽ có dịp khám phá những sản phẩm dệt may đặc sắc, có khi là độc nhất vô nhị, đến từ khắp năm châu, chẳng hạn như chiếc áo bằng lông nhím, áo mưa bằng vải chế từ tre ở vùng Đông Á, hoặc khăn choàng chế từ sợi tơ nhện của Madagascar, v.v. Những sản phẩm đó được trưng bày trong khuôn khổ cuộc triển lãm mang tên Metamorphose từ 14 tháng 9 2012 cho đến 31 tháng 3 2013 tại Viện Bảo tàng Khảo cổ Thảm và Dệt may Bạc Ngoa, trung tâm điểm của lễ hội. Để đánh dấu ngày khai mạc lễ hội, hàng rào của Viện Bảo tàng Bạc Ngoa kể từ hôm nay được trang điểm bằng những băng vải len dài 40 mét, thành quả lao động đến từ khắp các vùng của Pháp. Trên con đường trước viện bảo tàng, nhiều băng vải len đủ màu, đủ mọi hình dáng cũng được choàng lên các thân cây, tạo thêm sự chú ý của khách qua đường đến lễ hội này. Hôm nay và trong những ngày tới, công chúng và nhất là các bạn trẻ cũng sẽ được học cách chế tạo mực và sơn đủ mọi màu từ cây cỏ hay được hướng dẫn cách nhuộm vải sợi từ mực và sơn có nguồn gốc thực vật. Mục đích là để mọi người hiểu rõ hơn về những truyền thống dệt may thủ công trên thế giới. Trong dịp này, vườn bách thảo của thành phố sẽ trưng bày những loại cây được dùng để sản xuất màu nhuộm và vải sợi. Lễ hội quốc tế dệt may độc đáo cũng là dịp để giới chuyên môn có liên quan đến sáng tạo từ vải sợi, các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sư học nghệ thuật, nhà nghiên cứu có dịp gặp gỡ trao đổi với nhau. Một chợ dệt may showroom cũng sẽ được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần để các nghệ nhân, các nhà thiết kế có thể trực tiếp bán các sản phẩm, tác phẩm của họ cho công chúng. Các cuộc triển lãm với chủ đề dệt may cũng diễn ra ở nhiều nơi trong thành phố Clermont-Ferrand. Nhưng sự kiện được chờ đợi nhiều nhất có lẽ là các buổi trình diễn thời trang của Minh Hạnh, nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam trong 2 ngày 13 và 15 tháng 9, một dành riêng cho giới chuyên môn và một dành cho công chúng. Minh Hạnh sẽ giới thiệu những mẫu trang phục áo dài kiểu dáng hiện đại nhưng làm bằng vải thổ cẩm dệt may, theo đan theo kỹ thuật truyền thống của người sắc tộc thiểu số ở Việt Nam. 4 bộ trang phục này của Minh Hạnh cũng sẽ được trưng bày tại Viện Bảo tàng Bạc Ngoa trong suốt thời gian diễn ra cuộc triển lãm Metamorphose. Vào tối trước ngày khai mạc, chúng tôi đã có dịp gặp nhà thiết kế Minh Hạnh và 2 trong số 4 người mẫu đến từ Việt Nam để tham gia trình diễn những mẫu trang phục của Minh Hạnh, đó là Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu Phương Liên. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được gặp lại nhà thiết kế Minh Hạnh tại thành phố Clermont-Ferrand của Pháp, nhân dịp chị tham gia lễ hội quốc tế dệt may độc đáo tại thành phố này. Thưa chị, theo chúng tôi biết thì đầu tiên ban tổ chức đã tìm đến chị thông qua mạng Internet, tức là họ tìm hiểu về các nghệ nhân, các nghệ sĩ, các nhà thiết kế từ các nước qua những cái sản phẩm mà họ đã giới thiệu cho công chúng ở những nước đó. Họ đã tìm đến chị qua Internet, sau đó đã liên lạc với chị để mời chị tham gia vào lễ hội này. Và bản thân chị thì cách đây vài tháng chị cũng đã tới thành phố này để khảo sát những cái điều kiện chuẩn bị cho lễ hội quốc tế dệt may độc đáo này, và đặc biệt là cho cái buổi trình diễn thời trang các sản phẩm do chị thiết kế. Thưa chị, trước hết chị có nhận xét như thế nào về cách thức tổ chức lễ hội này và đặc biệt là cái mong muốn của những nhà tổ chức cái lễ hội đầu tiên tại Pháp này?
Khi tôi nhận được chương trình này thì tôi thấy có một điều mà làm tôi rất là lý thú, đó chính là cái sự tập hợp những cái giá trị truyền thống của những cái đất nước mà họ đang lưu giữ lại được những cái nghề truyền thống rất đáng quý. Và có một điều mà tôi chia sẻ được với ban tổ chức là những cái ngành nghề này có khi nó sẽ rất dễ bị mai một, nó sẽ biến mất đi trong vòng một vài năm tới. Và tất cả những cái giá trị này, tại sao chúng ta lại không cùng nhau giúp cho những cái nghề này trở lại đúng cái giá trị của nó? Chính vì vậy rằng là khi mà tôi nhận được lời mời thì tôi cảm thấy rằng là đây là một cái cuộc khá lý thú, không chỉ là bởi vì cái hình thức tổ chức mà chính là cái ý nghĩa trong cái việc tạo dựng lại được, để lưu giữ lại được tất cả những cái ngành nghề truyền thống rất là đáng quý của các nước trên thế giới.
Thưa chị Minh Hạnh, thì tham gia vào lễ hội quốc tế dệt may độc đáo lần này tại thành phố Clermont-Ferrand thì chị có đem đến đây những bộ sưu tập các mẫu trang phục được thiết kế từ vải thổ cẩm của người dân tộc thiểu số Việt Nam. Chị có thể giới thiệu sơ qua cho thính giả biết về những sản phẩm, những cái tác phẩm này của chị, và đặc biệt là vì sao chị quyết định chọn vải thổ cẩm và thiết kế các trang phục áo dài để đến trình diễn tại lễ hội lần này?
Trong cái chương trình này thì có 3 phần. Cái thứ nhất là một số trang phục dành cho triển lãm, một số sản phẩm dành cho cái hội chợ, và một phần rất là quan trọng dành cho cái phần của Việt Nam, đó chính là cái cuộc biểu diễn thời trang. Tại sao tôi chọn thổ cẩm và tại sao tôi muốn thể hiện tất cả những cái đường nét, những cái đặc sắc nhất của Việt Nam qua hình ảnh chiếc áo dài và qua cái màu sắc rất là rực rỡ nhưng mà rất là thanh lịch trong những cái sản phẩm này? Tôi nghĩ rằng là bởi vì đây là một cái cuộc triển lãm kéo dài đến năm 2013, chính vì vậy là sẽ có rất là nhiều người họ đến để họ nhìn xem, ngoài cái việc giới thiệu được những cái chất liệu truyền thống đặc biệt của Việt Nam thì người ta cũng còn nhìn thấy được cái hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam, trong đó chính là cái biểu trưng cho một cái nét rất là độc đáo của văn hóa Việt Nam.
Thì chị có nói là cái sự tham gia của chị nó gồm 3 phần, một phần trưng bày sản phẩm ở Viện Bảo tàng, một phần là tham gia hội chợ, mà một phần là biểu diễn thời trang. Trong lần này chị có đem theo 4 cô người mẫu Việt Nam. Cái việc mà chuẩn bị cho cái cuộc biểu diễn thời trang này nó được tiến hành như thế nào? Nhất là ta biết rằng đây là cái cuộc biểu diễn thời trang duy nhất tại lễ hội lần này.
Cách đây 2 tháng thì tôi đã có một cái cuộc khảo sát rất là kỹ về những cái điều kiện cho cái cuộc biểu diễn. Thì trong ngày 13 tháng 9 và ngày 15 tháng 9 sẽ có 2 cuộc biểu diễn cho cái bộ sưu tập của tôi. Cái mà tôi đặt để trong cái cuộc biểu diễn lần này đó chính là tất cả những chất liệu truyền thống được xử lý trên một cái kỹ thuật mới trong cái ngành thiết kế thời trang để tạo ra được những cái trang phục mang tính ứng dụng rất là cao, và nó tạo ra được cái hấp lực đối với những cái người trẻ, rất là dễ mặc, rất là gần gũi, rất cá tính. Và trong lần này thì tôi muốn đặt để thêm một cái thông điệp khác, đó chính là cái vẻ đẹp của cái thời đại nó không thể tách rời những cái vẻ đẹp mang tính truyền thống, nhưng mà cái vẻ đẹp của truyền thống nó phải có hơi thở của thời đại thì nó mới làm cho người ta cảm thấy thích thú và gắn bó với cái vẻ đẹp ấy.
Vâng, vậy thì đây là cái liên hoan đầu tiên tổ chức tại Pháp để mà duy trì những cái truyền thống dệt may đặc sắc của các nước. Theo chúng tôi biết thì ban tổ chức lễ hội họ cũng có dự tính tổ chức lễ hội này ở Việt Nam vào năm tới. Theo chị thấy thì cái việc chuẩn bị cho cái lễ hội này ở Việt Nam nó có nhiều khó khăn lắm hay không? Và cái việc chuẩn bị đã tiến hành tới đâu ạ?
Ý tưởng đưa về Việt Nam đó là một cái ý tưởng quá tốt. Việc tổ chức cho tại cái thời điểm này, khi mà nền kinh tế của toàn cầu đang bị khủng hoảng một cách rất là trầm trọng, thì rõ ràng rằng là giữa Pháp và Việt Nam phải có những cái sự tích cực. Bởi vì với một cái triển lãm mang được nhiều cái sản phẩm rất là mới, rất là độc đáo, và với những cái giá trị thật sự đáng trân trọng và giữ gìn, thì tôi nghĩ rằng là về mặt tổ chức chúng ta phải có một cái sự nỗ lực cũng rất đặc thì chúng ta mới có thể đưa về được Việt Nam. Nếu như cuộc triển lãm này được tổ chức tại Việt Nam thì rõ ràng rằng là cái vị thế về dệt may, những cái ngành nghề truyền thống của Việt Nam cũng ở một cái vị thế để cho quốc tế phải trân trọng và công nhận.
chị là một trong số hiếm hoi những người ở Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn cố gắng duy trì cái bản sắc dân tộc trong thiết kế thời trang của chị, tức là dùng những chất liệu truyền thống. Như lần này chị sử dụng các chất liệu của người dân tộc thiểu số. Nhưng mà theo chị thấy thì cái việc bảo tồn những cái truyền thống đó ở Việt Nam hiện nay nó có được khuyến khích hay không, hay là có nguy cơ là một ngày nào đó nó sẽ bị mai một đi nếu không có những người như chị tiếp tục cái công việc này ạ?
Đây cũng là một cái công việc không đơn giản. Như tôi nói hồi nãy, tức là việc bảo tồn những cái giá trị truyền thống nó cần phải có hơi thở của thời đại để cho những người trẻ tuổi họ cảm thấy gần gũi với truyền thống hơn, và cái truyền thống đó đối với họ nó là chính là hơi thở của họ. Tôi nghĩ là cần phải có sự giúp sức và cái ý thức của tất cả những cái người mong muốn khơi dậy được và chứng minh được những cái vẻ đẹp mang tính vĩnh cửu của truyền thống, của bản sắc. Nói như thế thì có vẻ là hơi lý thuyết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có một cái sự quyết tâm và chúng ta có đầy đủ thông tin cũng như là bản lãnh để xử lý tất cả những sự khó khăn giữa truyền thống và hiện đại để đem đến những sản phẩm cụ thể cho đời sống ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ làm được cái điều đấy. Và dĩ nhiên trong tất cả những cái vấn đề về văn hóa, và nhất là những hình thức cũng như là những cái sản phẩm để thể hiện được cái tính văn hóa, thì chúng ta cần phải có những cái sự quyết tâm và những cái giải pháp cho những cái vấn đề này, không chỉ là trong một cái thời điểm nào đó mà luôn luôn là những giải pháp để chúng ta có thể tồn tại được, để cho truyền thống gắn liền với hiện đại, và cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại là sự thuyết phục. Và tôi nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để cho chúng ta có thể phát triển trong một cái thời đại mà thế giới đã trở nên rất là phẳng.
Vâng, nhưng mà cái việc bảo tồn những truyền thống đó thì phải chăng nó cũng bắt đầu từ cái công việc có lẽ quan trọng nhất là duy trì được cái nghề dệt may thủ công của người dân nông thôn hay là của dân tộc thiểu số?
Tôi nghĩ rằng đối với cái nghề dệt thì nó khác hơn so với những nghề khác, tức là làm sao để cho những cái người dân tộc thiểu số sống được, tồn tại được với nghề, và họ sống đúng với tất cả những cái gì họ có từ xưa đến nay. Chúng ta không thể nào thành thị hóa họ được, nhưng mà chúng ta phải đặt để tất cả những cái điều kiện sống cho họ, làm sao để họ sống đúng là những người dân tộc, và họ làm tất cả những cái công việc đó như từ trước đến nay họ làm. Làm sao để họ sống đúng với tính dân tộc của họ, cái đời sống cực kỳ là hồn nhiên của những cái người vùng núi, vùng cao. Nhưng mà chúng ta giải quyết cái gọi là đầu ra cho tất cả những cái sản phẩm mang tính truyền thống hữu hiệu hơn. Và chúng ta không thể làm biến dạng đi tất cả những cái tinh thần đó trong những sản phẩm của họ. Chúng ta tôn trọng tất cả những cái vẻ đẹp rất là mộc mạc, thậm chí rất là chân quê, hoặc rất là dữ dằn, hoặc là rất là cá tính của họ. Tất cả những cái điều đấy làm sao chúng ta giữ được đúng nguyên bản và chúng ta đưa nó trở về với đời sống thật bằng những cái sản phẩm mang tính hiện đại. Thì tôi nghĩ rằng điều đó nó tạo ra được những cái giá trị về tinh thần và vật chất cho những cái người ở vùng cao.
Xin cảm ơn nhà thiết kế Minh Hạnh. Bây giờ chúng tôi xin chuyển sang Hoa hậu Ngọc Hân, một trong bốn người mẫu sẽ tham gia trình diễn các mẫu thiết kế của Minh Hạnh tại Festival Clermont-Ferrand. Chắc là không phải đây là lần đầu tiên mà Ngọc Hân trình diễn các mẫu thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh, nhưng mà có lẽ lần này là cái lần khá đặc biệt, bởi vì cái buổi trình diễn thời trang diễn ra trong bối cảnh một cái cuộc triển lãm tại Pháp nhằm duy trì những cái truyền thống dệt may thủ công độc đáo của các nước, trong đó có Việt Nam. Vậy thì Ngọc Hân có suy nghĩ như thế nào về cái buổi trình diễn sắp tới?
Thực ra thì Ngọc Hân đã từng biểu diễn thời trang tại Pháp trong cái lần đầu tiên mà Hân đặt chân đến Pháp vào cái tháng 5 vừa rồi. Và đây là lần thứ hai mà Ngọc Hân có cơ hội được sang Pháp với tư cách một người mẫu. Hân đã gắn bó với nhà thiết kế Minh Hạnh, diễn những cái show thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh từ rất là lâu rồi. Và trong những cái nhà thiết kế ở Việt Nam thì bản thân Ngọc Hân cảm thấy thực sự là trân trọng những cái thành quả, những cái công lao của nhà thiết kế Minh Hạnh. Và bản thân Ngọc Hân thì cũng là một nhà thiết kế thời trang được đào tạo ở trong trường và ra trường làm đúng cái nghề của mình, và rất là may mắn khi mà được có cơ hội để trải nghiệm, để học hỏi với những nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam. Và mỗi khi mà Ngọc Hân được trình diễn những cái bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh thì bản thân Hân đã có được rất là nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những kiến thức. Và có thể nói rằng là nhà thiết kế Minh Hạnh cũng như là rất là nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng khác của Việt Nam, họ đã truyền cho Hân một cái cảm hứng, những rất là nhiều những kinh nghiệm để Hân có thể tiếp tục làm cái công việc nhà thiết kế của mình cũng như là cái công việc người mẫu. Có thể nói là trong cái lần đầu tiên mà đất nước Pháp tổ chức một cái lễ hội văn hóa rất là lớn về những cái làng nghề, quy tụ được rất là nhiều những cái tinh túy văn hóa của tất cả rất là nhiều những cái vùng miền, rất nhiều những đất nước khác nhau trên thế giới quy tụ tại vùng đất Clermont-Ferrand này, thì Việt Nam của chúng ta đem đến cái sự tinh túy từ những cái vùng dân tộc thiểu số là cái chất vải thổ cẩm. Đây là một cái điều mà Hân nghĩ sẽ mang đến những cái nhìn khác về thời trang, về văn hóa của Việt Nam cho tất cả bạn bè quốc tế. Và đặc biệt là trong cái lần này thì Việt Nam lại là nước duy nhất đem cái bộ sưu tập của mình dựa trên cái chất liệu thổ cẩm đấy và trở thành những cái bộ trang phục rất là ứng dụng trong đời thường. Và Hân nghĩ rằng là đây sẽ là một cái dấu ấn hết sức là đặc biệt đối với bạn bè quốc tế về cái ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam và cái sự tinh xảo, sự tinh túy trong những cái làng nghề của Việt Nam.
Xin cảm ơn Ngọc Hân. Về phần người mẫu Phương Liên, một trong những người mẫu vẫn thường xuyên trình diễn các mẫu thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh, chắc là đối với Phương Liên thì cái cuộc trình diễn thời trang tại Pháp lần này nó cũng không phải là một cái cuộc trình diễn bình thường. Vậy thì tâm trạng của Phương Liên thế nào khi biết rằng ngày mai mình sẽ khoác lên mình những bộ trang phục thể hiện cái tính chất độc đáo, đặc sắc của dân tộc thiểu số Việt Nam trước con mắt của công chúng người Pháp và có lẽ là công chúng quốc tế nữa?
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phương Liên được khoác trên mình những cái bộ trang phục của nhà thiết kế Minh Hạnh. Thế và lần này khi mà được mời tham dự chương trình này thì Phương Liên cũng nghĩ rằng là nó chỉ như là một cái lễ hội festival bình thường. Nhưng sau khi qua tới đây và được đến xem tận mắt những cái sản phẩm cho cái festival lần này, và Phương Liên được tận mắt nhìn thấy những sản phẩm rất là độc đáo đến từ khắp nơi trên thế giới. Và đấy là một sự ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên Phương Liên có thể nhìn thấy những sản phẩm được làm từ tơ con nhện hoặc là từ những cái con sò, tre vân vân. Nhìn lại về phía mình thì Phương Liên thấy lần này nhà thiết kế Minh Hạnh cũng mang sang cho triển lãm một sản phẩm phải nói là tương đối độc đáo và tinh tế của người dân tộc thiểu số Việt Nam. Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ có những cái cuộc triển lãm mà đưa ra một tiếng nói tinh tế từ những cái người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mà lần này nhờ nhà thiết kế Minh Hạnh mà chúng ta có thể mang sang cho đất nước bạn một cái sản phẩm như thế, thì Phương Liên nghĩ rằng là đó là một cái điều rất là tự hào. Và Phương Liên cũng chưa thể nào tưởng tượng được cái hôm diễn mà tự mình được khoác lên cái trang phục đấy để từng những cái sải bước của mình cho các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới nhìn vào cái sản phẩm đến từ đất nước của mình qua bàn tay thiết kế của nhà thiết kế Minh Hạnh. Thì Phương Liên nghĩ rằng là cái niềm tự hào dân tộc lúc đấy nó rất là tuyệt vời.
Xin cảm ơn Phương Liên. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhà thiết kế Minh Hạnh, Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu Phương Liên đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về lễ hội quốc tế dệt may độc đáo tại thành phố Clermont-Ferrand của Pháp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, và đặc biệt là với buổi trình diễn thời trang sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9 dành cho công chúng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai 13 tháng 9 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Tiêu điểm thời sự, Tú Anh phụ trách về đề tài. đập thủy điện Sông Tranh 2 trong tình thế dầu sôi lửa bỏng. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Đặng Đình Cung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của nhóm APA qua nhạc phẩm Dancing Queen.